SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Hôm nay, ngày 25 tháng 8, là ngày tuyệt thực thứ 12 của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức trong tù ở Nghệ An. Ông đang thụ án 16 năm tù và đã ở trong tù được 9 năm rồi. Ông bắt đầu việc tuyệt thực từ ngày 13 tháng 8. Lý do vì sao ông tuyệt thực, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, giải thích.
Lý do mà anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực thì theo tôi được biết, và qua luật sư Lê Công Định ấy, thì anh Thức thứ nhất là tuyệt thực để phản đối trại giam đã không có thực hiện đúng chế độ đối với tù nhân chính trị về cái chuyện gửi một số cái đơn thư kiến nghị của anh Thức cho chính quyền và để anh Thức gửi một số sáng tác hay là bài viết của anh về cho gia đình. Và thứ hai nữa, có lẽ đây mới là cái lý do chính là anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực để phản đối cái hành động của an ninh Bộ Công an là thúc ép anh Trần Huỳnh Duy Thức là phải nhận tội thì mới được đặc xá. Thế thì cái vấn đề này nó đang đặt ra một cái dấu hỏi lớn và cũng tự nhiên lại làm cho chúng tôi hy vọng nếu không có cái chuyện anh Thức tuyệt thực và không có cái chuyện có cái lý do anh Thức tuyệt thực để phản đối công an về cái chuyện thúc ép anh Thức phải nhận tội, có lẽ là chưa có lý do để hy vọng. Nhưng mà khi có cái chuyện anh Thức tuyệt thực để phản đối cái hành vi đó thì chúng tôi lại có hy vọng. Tại vì chúng ta biết là thế này, cái việc mà công an mà thúc đối tượng phải phạm tội ấy, tôi nói là đối tượng ở đây là đối tượng theo cái khái niệm của Bộ Công an đấy, nó thường là xảy ra trong quá trình thứ nhất là cái giai đoạn bắt giữ để điều tra, tạm giữ để điều tra. Thứ hai là giai đoạn sau khi điều tra tới giai đoạn mà Viện Kiểm sát làm cáo trạng để truy tố. Thứ ba là trong thời gian xét xử sơ thẩm ở phiên tòa sơ thẩm. Tư là trong thời gian kéo dài từ phiên tòa sơ thẩm thẩm tới phiên tòa phúc thẩm, nếu có phiên tòa phúc thẩm đó, thì thường là lúc đó là công an thúc ép người tù chính trị là phải nhận tội thì mới được có thể là miễn giảm cái hình phạt án. Nhưng mà khi mà anh Trần Huỳnh Duy Thức đã ở tù tới 9 năm rồi trong tổng số 16 năm mà công an thúc ép nhận tội thì nó quá là vô lý đối với bộ luật tố tụng hình sự. Tại vì thực sự ra là cái việc tội hay không tội thì tòa cũng đã kết án rồi và anh Thức cũng đã ở tù tới 9 năm rồi. Thế thì bây giờ còn nhận tội cái nỗi gì nữa? Và chưa kể tới cái việc là Trần Huỳnh Duy Thức thì chưa bao giờ chịu nhận tội, chưa bao giờ có rất kiên cường, chưa bao giờ có cái thái độ chịu nhận tội hay là kể cả cái việc là được gợi ý là đi nước ngoài tị nạn chính trị thì Trần Huỳnh Duy Thức cũng từ chối thẳng. Trước đây Hoa Kỳ cũng đã đề nghị với Trần Huỳnh Duy Thức như vậy. Và lần gần đây nhất theo tôi biết là tháng 7 năm 2018 thì có một cái nhóm các nhà ngoại giao của Đức là một, và thứ hai nữa là của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam có vào trại giam Nghệ An để thăm anh Trần Huỳnh Duy Thức và cũng đã lặp lại cái lời đề nghị của Hoa Kỳ trước đây về cái việc là để anh Thức có thể đi tị nạn chính trị ở Đức giống như là luật sư Nguyễn Văn Đài. Thì anh Thức đã từ chối thẳng và cũng đã báo cái việc này cho gia đình và sau đó công luận mới biết được chuyện này.
Dạ thưa anh, quá trình mà anh Thức không nhận tội thì đã diễn ra đến 9 năm nay rồi. Thì thưa anh cũng đã nhắc tới việc bộ luật hình sự mới, nếu mà thụ án quá phân nửa thì có quyền xét lại, thì chuyện đó chúng ta đã nói qua rồi. Nhưng mà diễn biến khác là sắp sửa đến ngày 2 tháng 9 thường thường có luật đại xá, thì anh có nghĩ rằng việc thúc ép để cho anh Trần Huỳnh Duy Thức được tha vào trong lúc này không thưa anh?
Chính vì cái lẽ đó, tại vì cái việc mà công an thúc ép nhận tội nó xảy ra vào khoảng tuần đầu và tuần thứ 2 của tháng 8, thì tức là chỉ còn khoảng từ 2 tới 3 tuần là tới ngày lễ quốc khánh 29 của Việt Nam. Mà thông thường là theo cái truyền thống chính trị ở Việt Nam thì vào ngày lễ quốc khánh ấy, thường thường là có đặc xá. Ví dụ như là mỗi năm có thể đặc xá tới 20.000 người đang thụ án. Nhưng mà thông thường là chỉ có đặc xá những cái người thụ án là dạng tội hình sự và kinh tế thôi, chứ còn không phải là đặc xá đối với tù nhân chính trị. Đối với tù nhân chính trị là rất ít hoặc không có đặc xá vào ngày lễ 29, mà thường thường là không có đặc xá mà lại theo cái dạng là tống xuất ra nước ngoài, tức là đưa thẳng lên máy bay và đi ra nước ngoài. Ví dụ như năm 2014 là đưa cụ Hà Vũ rồi Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, đến năm 2015 là Tạ Phong Tần đi Mỹ, đó là như vậy. Cho nên là chúng tôi thực sự là cũng có cái hy vọng là sắp ngày 29 cũng có thể là có một cái động thái nào đó từ phía Bộ Công an là có thể là cũng đang xem xét cái việc là tôi không gọi là đặc xá mà là việc trả tự do cho anh Thức. Còn cái chuyện cái thời điểm trả tự do á, nếu có cái ý định như vậy thì theo tôi thì nó không hẳn là rơi vào cái thời điểm ngày 29 đâu. Tại vì ngay cho tới bây giờ thì cái luật đặc xá của Việt Nam cũng chưa thông qua mà chỉ dự kiến là sẽ thông qua vào cái kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm nay. tức là tháng 10 mới thông qua luật đặc xá. Thì trước đó thì cũng chưa, tức là chưa có những cái quy định đầy đủ về luật đặc xá. Nhưng mà trong một cái nội dung của cái luật đặc xá trước đây ấy, thì nó có một cái nội dung như thế này, đáng chú ý là trong trường hợp đặc biệt, tức là theo cái yêu cầu đối ngoại và đối ngoại của nhà nước, đối nội và đối ngoại của nhà nước thì có thể đặc xá. Như vậy thì theo tôi biết là thế này, chính vì cái yêu cầu này ấy, thì Việt Nam có cơ sở để có thể thả người và tống xuất đi nước ngoài, ví dụ như là trường hợp Tạ Phong Tần hay là Liễu Cảnh, Nguyễn Văn Hải hay là Cù Hiểu Vũ là như vậy. Nhưng mà đến tháng 10 này thì mới thông qua cái luật đặc xá bổ sung, tức là đây là luật đặc xá bổ sung, trước đó đã có luật đặc xá rồi. Đó, thì tháng 10 sẽ thông qua luật đặc xá bổ sung. Thì tôi nghĩ rằng có thể là cái thời điểm nếu như có ý định thả Trần Huỳnh Duy Thức thì có thể nó rơi vào không phải là 29 này, mà có thể là chậm hơn, có thể là vào tháng 10 hoặc là vào cuối năm nay.
Thưa anh, trường hợp mà anh Trần Huỳnh Duy Thức không nhận tội như đã không nhận từ trước đến giờ thì có thể xảy ra một cái kịch bản là sẽ tống xuất anh Trần Huỳnh Duy Thức hay không? Bởi vì chính anh cũng không muốn đi ra nước ngoài, thưa anh. Dạ.
Rất có thể anh, tại vì cái chuyện này thực ra nó đã xảy ra với Điếu Cày Nguyễn Văn Hải rồi, với Tạ Phong Tần rồi. Tức là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần cương quyết không nhận tội, và sau này hai người đó đều nói là công an thúc ép nhận tội nhưng mà cương quyết không nhận tội, và đã cũng chẳng cần gì đặc xá cả. Thế là tự nhiên thôi, vào một lúc nào đó thì, vào một đêm nào đó thì Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị dựng dậy và từ cái trại tù Nghệ An chuyển thẳng ra sân bay Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, rồi từ đó đi sang thẳng Mỹ thôi. Và lúc đó thì mọi người đều chứng kiến là anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải mặc một bộ đồ rất là sơ sài, và đặc biệt là mang cái đôi dép tổ ong mòn vẹt, mà cái coi như là một cái đặc trưng đặc điểm rất lớn của cái trại tù Việt Nam đó, mang sang tận Hoa Kỳ mà. Thì Việt Nam không cần quan tâm, thực sự công an Việt Nam và chính quyền Việt Nam không cần quan tâm cái việc, không cần quan tâm lắm cái việc mà người tù có nhận tội hay không nhận tội, hay là đặc xá hay không đặc xá, mà họ chỉ cần quan tâm tới cái việc, tức là đổi cái người tù đó thì họ sẽ được những cái quyền lợi thương mại gì, những cái lợi ích thương mại gì. Và nếu mà có lợi ích thương mại đó, ví dụ như thời Điếu Cày Nguyễn Văn Hải thì đó là hiệp định TPP đó, và Tạ Phong Tần cũng vậy, là hiệp định TPP, thì họ sẵn sàng họ đổi thôi. Và họ nếu mà không chịu đi thì họ tống lên máy bay, kia là khi người biểu tình tống vào, tống lên xe, quẳng lên xe giống như quẳng heo vậy đó. Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cũng bị như vậy, và tôi nghĩ rằng nếu mà trường hợp của anh Trần Huỳnh Thức cũng có thể, cũng có một khả năng là tương tự như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
Dạ vâng, anh vừa nói cái chuyện mà tống xuất anh, giả sử như có tống xuất anh Trần Huỳnh Duy Thức để đổi lấy những cái quyền lợi gì, thưa anh?
Vào cái thời điểm này ấy, thì hiệp định TPP là đã gần như là không còn nữa, mà nó chuyển sang CPTPP. Nhưng mà ngay cả cái CPTPP ấy, cũng không có chứng minh được một cái lợi ích lớn như là TPP đối với Việt Nam. Thế thành thử vào lúc này là không, chỉ còn có một cái lợi ích duy nhất đối với Việt Nam, cái hứa hẹn về lợi ích duy nhất đối với Việt Nam, đó là hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu, tức là chúng ta đọc viết tắt là EVFTA. Đó, thì hiện nay cái hiệp định này đã trải qua kết thúc cái giai đoạn rà soát pháp lý rồi, và đã đang chuẩn bị là vào tháng 10, tháng 11 này thì sẽ trình lên cho Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu, là một cơ quan trực thuộc của Nghị viện châu Âu, của Liên minh châu Âu, xin lỗi, để cơ quan này xem xét cái việc là có ký kết hay là không ký kết đối với Việt Nam. Và nếu mà có ký kết với Việt Nam thì sau đó hiệp định này sẽ phải được trình lên Nghị viện châu Âu và lấy ý kiến của 28 quốc gia của Liên minh châu Âu, trên cơ sở là phải có sự đồng thuận của cả 28 quốc gia đó. Thì tôi nói cái lý do chính lúc này gọi là đổi nhân quyền lấy thương mại chính là hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu.
Dạ vâng, thưa anh, cũng xin nói thêm là hiệp định thương mại tự do Âu Châu giữa Việt Nam và Liên minh Âu Châu thì thưa anh gặp một trở ngại rất lớn vào vụ Trịnh Xuân Thanh, thì liệu rằng cái bế tắc đó chưa được giải quyết thì việc trả tự do cho anh Trần Huỳnh Duy Thức có thể xảy ra không, thưa anh?
Hiện nay hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu còn đang ngắt ở cái khoản nhân quyền, mà khoản nhân quyền thì như ông Burlens là đặc phái viên của Liên minh châu Âu về vấn đề nhân quyền, thì ông về vấn đề thương mại đấy, của Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu đấy, thì ông cũng đã nói rất rõ về cái vấn đề là cần phải cải thiện nhân quyền thì Việt Nam có thể có được EVFTA. Hiện nay ấy, cái vấn đề Trịnh Xuân Thanh nó đang ngắt ở hai chỗ đều lớn cả. Một chỗ thì vừa qua nhưng còn tiếp diễn. Thứ nhất là cái vướng mắc lớn nhất, là cái vướng mắc đầu tiên ấy, chính là cái vụ mà xử Nguyễn Hải Long là một nghi can tham gia vào cái đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, bây giờ đã trở thành cái chính thức là phạm nhân rồi, tội nhân tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh rồi. và cái phiên tòa dự kiến là phiên tòa phúc thẩm của tòa án thượng thẩm Bắc Linh ấy, còn kéo dài tới khoảng cuối năm nay để xử Nguyễn Hải Long. Nhưng mà cái vấn đề lớn thứ hai, vấn đề lớn hơn hẳn hiện nay nó đang lan sang Slovakia, thì nó liên quan tới cái bộ trưởng, cựu bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia là Robert Kalitak. Thì ông này là bị nghi là dính tới cái đường dây mà vận chuyển Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava sang Moscow và về Việt Nam, và đã cung cấp cho phía Việt Nam một cái chuyên cơ để vận chuyển Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava sang Moscow. Đó thì đó là hai cái vấn đề lớn mà hiện nay ấy, nó là hai cái ẩn số lớn ở trong cái phương trình hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu, và nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề Trần Bình Thức. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề nhân quyền liên quan trực tiếp tới Trần Huỳnh Duy Thức là một vấn đề tương đối tách rời so với Trịnh Xuân Thanh. Tại vì nó tách rời là thế này, là vì có ba cái yêu cầu của Nghị viện châu Âu, của Liên minh châu Âu đối với Việt Nam về về vấn đề nhà nước pháp quyền và nhân quyền. Thứ nhất là phải trả nguyên trạng vấn đề Trịnh Xuân Thanh, tức là trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức. Thứ hai là phải tham gia ký kết những cái công ước quốc tế mà Việt Nam còn chưa ký liên quan tới vấn đề lao động, quyền lợi của người lao động và cưỡng bức lao động. Và thứ ba là vấn đề cải thiện nhân quyền. Thì trong đó là có trả tự do cho các tù nhân lương tâm, các tù nhân chính trị như anh Trần Huỳnh Duy Thức. Như vậy thì cái vấn đề của Trần Huỳnh Duy Thức nó tương đối tách rời với vấn đề của Trịnh Xuân Thanh, nó trở thành, thực ra nó là một cái vấn đề độc lập. Thế thành thử tôi nghĩ là chưa giải quyết được vấn đề Trịnh Xuân Thanh thì vẫn có khả năng là Việt Nam chịu trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức, thậm chí là có một khả năng hy vọng là có thể trả tự do mà không bị tống xuất đi nước ngoài mà để ở Việt Nam.
Vừa rồi là ông Phạm Chí Dũng. Gần đây công an tại Việt Nam dùng những thành phần côn đồ đánh đập dã man nhạc sĩ Nguyễn Tín, nhà báo Phạm Đoan Trang một cách không thương tiếc và tàn nhẫn. Dư luận rất bất bình, và câu hỏi được đặt ra là làm cách nào để nhà cầm quyền phải e dè và ngưng việc đánh đập những người trẻ yêu nước một cách vô tội vạ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người luôn tranh đấu cho công bằng xã hội, cho biết mọi người cần phải lên tiếng, tuy nhiên cuộc nói chuyện bị phá sóng nên âm thanh không nghe được rõ. Đại khái ông cho là việc đăng tải ý kiến lên trang mạng xã hội cũng là một cách khiến nhà cầm quyền phải e dè.
Có rất là nhiều cách, chứ không phải là chỉ một hoặc là hai cách. Cái cách mà có lẽ là hữu hiệu nhất là người dân ở trong nước phải lên tiếng một cách rất là mạnh mẽ phản đối các cái sự bạo hành như vậy. Và thậm chí những người liên quan hoặc là các nhóm luật sư có thể đặt vấn đề là truy tố những cái kẻ bạo hành như thế, bởi vì chính
Dạ vâng. Dạ thưa ông, lúc nãy giờ thì dường như âm thanh của ông đã bị phá rất nhiều, thành thử ra nghe tiếng được tiếng mất. Nhưng mà không sao, chúng tôi cứ việc tiếp tục, và nếu cần thì có thể trở lại với ông. Ông vừa nói phải có một sự lên tiếng của mọi người dân. Thưa ông, người dân Việt Nam liệu rằng có đồng tâm nhất trí lên tiếng phản đối việc đó hay không? Hay là chỉ có một số trí thức làm được việc này, thưa ông?
Nếu chịu khó theo dõi ở trên các cái trang mạng xã hội, chúng ta không bao giờ có thể kỳ vọng là 100% nhân dân Việt Nam là có cùng tiếng nói như thế. Nhưng mà cái tiếng nói một mảng lớn dân cư thì chúng ta có thể thấy rằng con số mà những người lên án hành động như vậy là không hề nhỏ ở Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Chúng tôi cũng đã thấy rất nhiều, nhưng mà lên tiếng như vậy với nhà cầm quyền thì họ có vẻ họ không quan tâm tới, và trong cái đường hướng hầu như là phục vụ cho chế độ. Và hai nữa là, và mới đây từ Trung Quốc cho biết rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình đã thỏa thuận rất nhiều điểm. Thì thưa ông, những trường hợp đó người ta nghĩ tới chuyện những Trần Ích Tắc, những Lê Chiêu Thống, ông có nghĩ vậy không ạ?
Tôi nghĩ rằng ai mà suy nghĩ như là ông vừa mới hỏi tôi cái ý như thế thì tôi nghĩ rằng cách hiểu như thế có khi nó chưa thật chính xác. Nói rằng chính quyền hiện nay ở Việt Nam họ không để ý gì đến cái ý kiến của dân chúng là không hoàn toàn đúng. họ cũng rất là quan tâm đến ý kiến của dân chúng như thế nào. Chúng ta có thể liệt kê hàng loạt những cái hành động mà nếu không có cái sự lên tiếng của dân chúng thì họ đã lấn lướt đi theo cái con đường riêng của họ hay là theo lệnh của ai đó chẳng hạn. Tôi nói ví dụ về việc thông qua cái luật đặc khu với cái sự lên tiếng rất là mạnh mẽ, chí ít là họ phải hoãn lại cho đến tháng 10. Và tôi kỳ vọng là như vậy là họ không chỉ hoãn lại mà họ phải dẹp dịu là đấy đi. Đấy là một cái trường hợp mà gần đây chúng ta có thể nhìn thấy. Nhưng mà còn có rất là nhiều các phản ứng khác của chính quyền dưới áp lực của người dân. Cách đây 3-4 năm khi mà Quốc hội Việt Nam vừa mới thông qua cái luật bảo hiểm xã hội, và một điều của cái luật bảo hiểm xã hội này đã tác động đến những công nhân di cư, và họ đã có một cuộc đình công rồi biến thành biểu tình chống lại cái điều luật đấy. Và thực sự tức là gì, là chính phủ Việt Nam rất là nhanh chóng đã phải kiến an rằng sẽ xem xét để bỏ cái điều đó. Và một cái điều rất là nể mai là cái điều luật đấy là một cái điều thực sự về mặt kỹ thuật là không phải là xấu. Và cuối cùng Quốc hội Việt Nam phải đưa ra một cái nghị quyết trước khi cái luật đấy có hiệu lực rằng thôi tùy các ông công nhân, các ông thích thì các ông vẫn có thể dùng được cái điều luật cũ hay là điều luật mới. Thế như vậy là gì, là chứng tỏ rằng chính quyền họ không phải là trơ như là đá đối với cái dư luận của người dân. Cho nên tôi nghĩ hành vi này là ai mà bảo rằng quyền này nó không coi cái dư luận của người dân là gì cả, nói mãi rồi như nước đổ lá khoai, cho nên là thôi thế thì không cần phải làm cái gì cả, mà phải làm theo cách khác, nhất là làm theo kiểu bạo lực chẳng hạn, thì đấy là chính là suy nghĩ như vậy là suy nghĩ sai và có thể dẫn đến những hậu quả hết sức là nghiêm trọng.
Dạ thưa ông, nếu mà nói chính quyền Việt Nam đã quan tâm như ông vừa kể, thì vấn đề bảo hiểm xã hội nó liên quan đến xã hội, chứ không có mang một tính chất chính trị nào cả. Thì những cái chuyện mà giới trẻ tụ họp nhau để cá nhân bản nát ngày xưa, thì nhà cầm quyền xem là có cách chính trị, vừa công an mà những bọn côn đồ bịt mặt trở lại vấn đề đó. Thì dù cho bao nhiêu trang mạng xã hội đã đưa lên những cái phản bác, nhưng mà việc này vẫn tiếp diễn, thưa ông.
Ở đây đừng lẫn lộn cái chuyện tức là gì là so sánh như là gì, bảo hiểm xã hội nó không quan tới chính trị, thế rồi cái việc hát nhạc, hát những cái bài ca đấy là mang chính trị. Tất cả những cái việc mà tôi vừa nói chỉ để muốn nói rằng cái phản ứng của người dân, cái áp lực của người dân là có kết quả của nó, chứ không phải là không có kết quả. Và cái việc mà phản đối những chuyện bạo hành, những chuyện vi phạm pháp luật rất là trắng trợn của những cái lực lượng cảnh sát hay là những lực lượng côn đồ, nếu mà như vậy là người dân không lên tiếng một cách rất là mạnh mẽ bằng nhiều hình thức. Tôi nói ví dụ như là gì, là đến để chất vấn ông Nguyễn Thiện Nhân, đến chất vấn cảnh sát trưởng Hồ Chí Minh, rồi vân vân và vân vân, đòi truy tố những cái kẻ phạm pháp, tức là gì đó. Những cái chuyện đấy cùng với cái chuyện lập hồ sơ để cho luật Magnitsky trừng trị những cái kẻ gây ra những cái cuộc hành hung như vậy. Bởi vì cái việc đó là cái việc mà chính quyền Việt Nam đã vi phạm thắng trợn cái công ước quốc tế về chống tra tấn và bạo hành mà họ vừa mới thông qua. Tất cả tức là nó có nhiều các cái biện pháp để lên tiếng, để gây sức ép, làm cho những cái việc như thế phải chấm dứt hoặc nó bớt đi. Nhưng mà những ai kỳ vọng rằng với một lần lên tiếng thì sẽ được ngay kết quả thì người đó quá là ông chí.
Vừa rồi là ông Nguyễn Quang A. Và đến đây, Việt Nam Tuần Khoa xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.